của một người bị trúng thương. Dường như một cuộc treo hò ngấm ngầm nổ ra, tình cảm đầu tiên của khách ăn là do một sự ghen tị âm thầm. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh ta như bấy nhiêu ngọn lửa. Tiếp đó, một tiếng rì rầm như tiếng khán giả rạp hát nổi giận, tiếng ồn ào của một cuộc nổi loạn nổ ra, to lên và mỗi người nói một lời để chào đón cái tài sản kết xù mà Viên Quản Khế mang tới. Tỉnh người lại vì sự phục tùng số phận đột ngột, Raphael giải phắt lên bàn chiếc khăn mà lúc nãy anh ta đã dùng để đo miếng da lừa. Chẳng nghe thấy gì, anh đặt tấm bùa lên trên và rợn cả mình khi thấy một khoảng cách khá xa giữa đường vạch trên khăn và chu vi của miếng da lừa.
Ôi chà, ông làm sao vậy?
Tay dơ phe kêu lên,
ông ấy được tài sản dễ như bỡn ta. Nè nè nè, đỡ lấy hắn đi, Saint-Lion.
Bigus bảo Emile,
hắn có thể chết vì quá mừng đây.
Bao nhiêu bắp thịt trên bộ mặt tàn tạ của người kế thừa đó đều tái xanh một cách kinh khủng. Nét mặt co lại, những đường nổi trắng bệch, những lỗ hổm tối om, sắc mặt nhợt nhạt, mắt trừng trừng. Anh trông thấy cái chết. Tay chủ băng phớn phở giữa đám gái giang hồ tàn tạ, giữa những bộ mặt no chán đó, cơn vui hấp hối đó là hình ảnh sinh động của cuộc đời anh. Raphael nhìn đi nhìn lại ba lần tấm bùa, nó có thể xoay đi xoay lại dễ dàng giữa những đường vạch tàn nhẫn trên chiếc khăn. Anh có ý nghi ngờ, nhưng một linh tính sáng suốt phá tan sự ngờ vực của anh. Thiên hạ thuộc về anh, anh có thể có tất cả, nhưng không có muốn gì nữa. Như một kẻ du hành giữa sa mạc, anh chỉ có một ít nước để uống đỡ khát và phải tính toán sự sống chết theo số ngụm nước. Anh nhìn thấy mỗi ước nguyện của anh đáng giá bao nhiêu tuổi đời anh. Và anh tin ở miếng da lừa. Anh lắng nghe tiếng mình thở. Anh đã cảm thấy mắc bệnh. Anh tự hỏi, phải chăng ta bị đau phổi? Mẹ ta phải chăng đã chết vì bệnh phổi?
Aha, Raphael, giờ đây anh tha hồ vui chơi thỏa chí rồi. Vậy anh định tặng em cái gì đây?
Aquilina nói.
Hãy nâng cốc chúc cái chết của ông cậu hắn. Thiếu tá Mata O'Flaherty, đó mới là bậc trượng phu. Này, cậu ấy sẽ là nguyên lão nước Pháp đi.
Chà,
dù sao tháng 7 thì một nguyên lão nước Pháp là cái gì?
Tay đa sự nói.
Này, cậu có định thuê lô ở rạp Buffon hay không? Tôi mong rằng cậu sẽ khao tất cả chúng tôi chứ.
Beatrice nói.
Cỡ cậu ấy thì biết làm mọi sự ra trò.
Emil nói. Tiếng hoan hô của các cử tọa vui nhộn đó vang bên tai Valentin và anh chẳng thể hiểu được ý nghĩa một lời nào. Anh mơ hồ nghĩ tới cuộc sống như máy mà không ước mong của một nông dân xứ Bretagne, đông con, cày ruộng của mình, ăn lúa mạch đen, uống rượu tần tu cả bình, tin đức bà và tin vua, chịu lễ ngày phục sinh, ngày chủ nhật nhảy trên một bãi cỏ xanh mà chẳng hiểu gì bài thuyết giáo của viên giáo trưởng. Cái cảnh tượng bày ra trước mắt anh lúc này, những lớp dáng phủ tường thép vàng kia, những kỹ nữ kia, bữa tiệc kia, sự xa xỉ kia, như chẹn họng anh, làm anh phát ho.
Ông có muốn dùng măng tây không? Tay chủ nhà băng hỏi to.
Tôi chẳng muốn gì hết.
Raphael thét vang lên đáp lại.
Hoàng hô! Tay dơ phe trả lời. Ông biết giá trị của tài sản đây. Nó là một mảnh bằng của láo xược. Ông nhập bọn với chúng tôi rồi. Mời quý vị hãy nâng cốc chúc cho quyền lực của vàng. Ngài de Valanta đây đã trở thành 6 lần triệu phú là nắm được quyền hành. Ông ấy làm vua. Ông ấy có hết thảy. Ông ấy ở trên hết thảy. Như hết thảy như người giàu có. Đối với ông, từ nay lời ghi trên đầu pháp điển, mọi người Pháp đều bình đẳng trước pháp luật là một lời nói láo. Ông ấy sẽ không tuân theo pháp luật, mà pháp luật sẽ tuân theo ông ấy. Đối với bậc triệu phú thì không có đoạn đầu đài, không có đào phủ.
Đúng, Raphael nói.
Họ chính là đào phủ của bản thân họ. Ôi trời ơi,
tay chủ nhà băng kêu lên.
Nè thôi uống đi. Nào nào nào, hãy uống đi.
Raphael nhắc lại và bỏ tấm bùa vào túi.
Này này, cậu làm gì đấy?
Emin vừa nói, vừa giữ tay bạn lại.
Thưa quý vị,
anh nói thêm với cử tọa đang khá ngạc nhiên vì thái độ của Raphael.
Các vị nên biết rằng, ông bạn De Valanta của chúng ta, chết chữa, là hầu tước De Valanta, có một bí quyết để làm giàu. Lời ước nguyện của ông ấy được toại nguyện ngay sau khi ông vừa nói ra. Ông ấy sẽ làm cho hết thảy chúng ta được giàu có, nếu không sợ mang tiếng là một thằng hèn, một kẻ độc ác.
Wow! Raphael bé bỏng của em. Em muốn có một chuỗi hạt ngọc.
Euphrasie thốt lên.
Nếu anh ấy biết ơn, anh ấy sẽ tặng em hai cỗ xe thắng ngựa đẹp và chạy nhanh.
Akilina nói.
Ước cho tớ 10 vạn quan thực lợi nha. Tớ muốn đồ Kashmir. Nè, trả nợ cho tôi. Dán một đòn trúng phong cho ông chú tớ đi. Cái lão to lớn khô khốc ấy. Raphael à, 1 vạn quan thực lợi là tớ cho cậu xong nợ nha.
Quà cáp nhiều quá rồi đây.
Viên quản khế kêu lên. Ông ấy phải chữa cho tôi khỏi bệnh thống phong. Ông hãy hạ giá thực lợi xuống đi.
Tay chủ nhà băng kêu lên. Tất cả những lời đó dục ra như những chùm hoa cải của một bó hoa lửa kết thúc cuộc pháo hoa. Và những ước muốn nhiệt liệt đó có lẽ là đúng đắn chứ không phải bông đùa.
Anh bạn thân mến của tôi ơi,
Emin trịnh trọng nói,
tôi chỉ cần 20 vạn thực lợi thôi, anh hãy vui lòng ước nguyện giùm tôi đi.
Emin à, Raphael nói, thế ra cậu không biết là tôi phải trả giá như thế nào sao?
Ôi, khéo từ chối quá. Anh chàng thi sĩ la lên. Phải chăng chúng ta phải hy sinh vì bạn mình chứ?
Này, tôi sắp muốn ước cho các vị đều chết hết cả. Valanta vừa đáp, vừa đưa con mắt u ám thâm trầm nhìn các khách ăn.
Ôi trời, những kẻ hấp hối thường là rất tàn ác độc địa đúng không?
Emil vừa cười vừa nói.
Thôi bây giờ cậu giàu rồi ha.
Anh ta nghiêm trang nói thêm.
Thế thì, tớ cho cậu chỉ 2 tháng là trở thành ích kỷ đến bẩn thỉu. Cậu đã ngốc rồi, cậu không hiểu một lời nói đùa. Chỉ còn nước cậu tin vào miếng da lừa của cậu thôi.
Raphael sợ hãi những lời nhạo báng của cử tọa đó. Anh im bặt, nốc rượu tàn và say đi để cho quên một cái quyền lực tai hại của anh.
Cơn hấp hối.
Vào những ngày đầu tháng chạp, một cụ già 70 tuổi, mặc dầu trời mưa, đi theo phố Varan, qua cửa mỗi nhà lầu, lại ngách mắt tìm địa chỉ của ông hầu tước Raphael de Valanta. Trông cụ vẻ ngây thơ như một đứa trẻ và đăm chiêu như các triết gia. Vết tích của một mối ưu tư da diết xung đột với một tính cách chuyên quyền nổi lên trên bộ mặt đó, với mớ tóc dài màu xám rối bù, khô héo như một tấm giấy da cũ bị lửa làm quăng lại. Ví bằng có họa sĩ nào gặp nhân vật kỳ dị đó, bận quần áo đen, gầy gò xương xẩu, chắc chắn khi trở về xưởng, họ sẽ phát họa trên tập tranh của mình và ghi dưới bức chân dung. Nhà thơ cổ kính đi tìm một dần thơ. Sau khi đã kiểm tra lại số nhà mà người ta đã mách ông, Rola sống lại đó, khẽ gõ cửa một tòa nhà nguy nga.
Ông Raphael có nhà không?
Ông lão hỏi người gác cửa mặc chế phục.
Ông hầu trước không có tiếp ai hết.
Gã người hầu vừa đáp vừa ngoạm miếng bánh to tướng lấy ở một bát cà phê to ra.
Xe của ông ấy ở đằng kia mà.
Ông già lạ mặt nói và chỉ một cỗ xe tráng lệ đổ dưới một chiếc tán gỗ làm theo hình một chiếc lều bằng tréo go và để che bậc tam cấp.
Ông ấy sắp đi đúng không? Để tôi chờ.
Nè, ông lão à. Cụ cứ là chờ ở đây tới sáng mai đi ha.
Gã canh cửa lại nói.
Lúc nào mà chẳng có một cỗ xe chờ ông tôi. Nhưng mà tôi mời cụ ra đi, tôi gian cụ luôn đó. Tôi sẽ mất toi 600 quan thực lợi chung thân nếu không có lệnh mà tôi để lọt vào đây một người lạ nào, chỉ một lần thôi.
Vừa lúc đó, một cụ già cao lớn bận quần áo hoa, giống một môn lại nhà quan ở tiền sảnh bước vào, vừa hấp tấp bước xuống mấy bậc, vừa ngắm nghía ông lão xin vào đang ngơ ngác.
Giả lại có cụ Jonathan ở đây.
Gã canh cửa nói.
Cụ nói với cụ ấy đi.
Hai cụ già, do mối thiện cảm hay tò mò chung, kéo lại gần nhau, ra gặp nhau ở giữa sân chính rộng, chỗ tập trung mọi ngã đường, và có vài đám cỏ mọc xen các hàng gạch lát. Tới nhà im lặng một cách hãi hùng. Trông thấy Jonathan, anh vẫn muốn tìm hiểu về vẻ bí mật tỏa trên mặt ông cụ và phô bày ở tất cả mọi thứ trong ngôi nhà ảm đạm này. Điều quan tâm đầu tiên của Raphael khi tiếp nhận gia tài to lớn của ông cụ là tìm cho ra người lão bộc tận tụy mà anh có thể trông cậy ở lòng quyến luyến của ông cụ. Jonathan vui mừng đến phát khóc khi gặp lại cậu chủ mà cụ tưởng đã chào vĩnh biệt lần cuối cùng. Nhưng chẳng gì làm ông cụ sung sướng hơn là được hầu tước cất nhắc lên chức vụ cao của người quản gia. Cụ Jonathan trở thành một thế lực trung gian đặt giữa Raphael và cả thiên hạ, làm người điều chỉnh tối cao cơ nghiệp của chủ, người chấp hành mù quáng của một ý kiến bí ẩn, dường như cụ là giác quan thứ sáu của Raphael để tiếp nhận mọi xúc động của cuộc đời.
Thưa cụ, tôi muốn nói chuyện với ông Raphael.
Ông lão vừa nói với Jonathan, vừa bước lên mấy bậc tam cấp để tránh mưa.
Nói chuyện với ngài hầu tước ư?
Viên quản gia kêu lên.
Đến như tôi là cha dượng của ông ấy mà hòa hoàng ông ấy mới nói với tôi một lời đây. Thì tôi cũng là cha dượng của ông ấy đây mà.
Ông lão kêu.
Nếu xưa kia bà nhà bú mớm cho ông ấy, thì chính tôi đã cho ông ấy bú sữa của nàng thơ. Ông ấy là con nuôi của tôi, con của tôi đấy. Carus Alunus, tôi đã rèn luyện đầu óc ông ấy, tôi đã bồi dưỡng trí tuệ ông ấy, phát triển thiên tài của ông ấy, và trên danh dự và vinh quang của tôi dám nói như vậy. Ông ấy đã chẳng là một trong những nhân vật xuất sắc của thời đại chúng ta đó sao? Tôi đã dạy ông ấy học ở lớp 6, lớp 3 và lớp đệ nhất. Tôi là giáo sư của ông ấy.
Ra cụ là cụ Porike. Đúng rồi, nhưng mà thưa cụ...
Jonathan làm hiệu cho hai gã phụ bếp đang nói to, làm tan cái im lặng như tu viện chìm ngập cả tòa nhà.
Nhưng mà thưa cụ, giáo sư tiếp tục nói, có lẽ hầu tước đang bị mệt chăng?
Ôi, cụ thân mến à, Jonathan đáp, có trời quả mai mới biết ông chủ tôi ra làm sao. Cụ tính đi, ở Paris này không có đến hai nhà giống như nhà chúng tôi đâu. Hai nhà thôi, cụ nghe chưa? Mà nói thật thì không phải thế. Ngài hầu tước đã cho tậu cái dinh này trước kia là của một quận công kim nguyên lão. Ông ấy đã bỏ ra 30 vạn quan để thiết bị đồ đạc. Nè, cụ thấy chưa? 30 vạn quan, to đấy chứ. Nhưng mỗi phòng thật sự là một kỳ quan. Thấy cảnh nguy nga này tôi nghĩ thầm. Được, sinh thời cụ cố nhà cũng thế này. Cậu hầu tước sẽ tiếp đón cả thành phố và triều đình. Nhưng mà không, cậu ấy chẳng muốn tiếp một ai. Cụ Porike cậu ấy sống đến là kỳ. Nè, cụ nghe chưa? Một cuộc sống không thích hợp tí nào. Ngày nào cậu ấy cũng dậy rất đúng giờ. Chỉ có tôi, một mình tôi, cụ biết chưa? Là được vào buồng cậu ấy. Cứ 7 giờ sáng là tôi mở cửa. Mùa hè cũng như mùa đông, cái đó đã được thỏa thuận đến là kỳ dị. Vào đến buồng cái tôi nói, thưa hầu tước, mời ông dậy và mặc quần áo. Thế là cậu ấy dậy và mặc quần áo. Tôi phải đưa cậu ấy chiếc áo chùng mặc trong nhà, bao giờ cũng may theo một kiểu và bằng một thứ vải. Tôi bắt buộc phải thay chiếc khác khi nó không dùng được nữa, chỉ để tránh cho cậu ấy khỏi phải yêu cầu may áo mới. Tưởng tượng đến thế. Sự thật tiền ăn của cậu ấy là nghìn quan một ngày đó nha. Cậu ấy muốn làm gì tùy ý. Cậu còn cưng nghe. Dạ lại tôi rất mến cậu ấy. Với bằng mà cậu ấy có tát tôi vào má bên phải thì tôi liền chia cái má bên trái ra cho cậu ấy tát nốt. Nếu cậu ấy bảo làm việc gì khó khăn hơn tôi cũng sẽ làm. Nè, cụ nghe chưa? Dạ chăng cậu ấy sai tôi đủ thứ việc vặt, thành ra lúc nào tôi cũng bận rộn. Cậu ấy đọc báo, phải không? Có lệnh là phải để báo ở nguyên một chỗ trên nguyên một chiếc bàn. Cứ đúng giờ đó tôi phải đến, tự tay tôi cạo râu cho cậu ấy và tôi không run đâu nha. Bác nấu bếp sẽ mất toi 1.000 EQ thực lợi chung thân,
hưởng sau khi cậu ấy qua đời. Nếu mà không dọn bữa sáng cho cậu ấy, nhất thiết vào 10 giờ sáng. Và bữa chiều là vào đúng 5 giờ. Thực đơn được làm cho cả năm luôn, từng ngày một. Hầu tước chẳng phải cầu ước cái gì hết. Cậu ấy ăn dâu tây khi có dâu tây. Và con cá biển mackerel quý giá đầu tiên về đến Paris là dành cho cậu ấy. Chương trình đã in sẵn, buổi sáng cậu ấy thuộc lòng cả bữa ăn chiều. Cũng thì cậu ấy mặc quần áo đúng giờ đó, vẫn những quần áo đó, quần áo lót đó, bao giờ cũng do tôi, cụ nghe chưa? Đặt ở nguyên chiếc ghế bành đó, tôi lại phải trông nom cho bao giờ cậu ấy cũng dùng nguyên một thứ khăn trải giường. Khi cần đến nếu áo redingote của cậu ấy rách là nói ví dụ vậy thôi nha, thì tôi phải thay chiếc khác mà không cần phải nói cho cậu ấy biết. Nếu mà tốt trời tôi vào và nói với cậu chủ, à ông đi chơi chứ, thưa ông. Cậu ấy trả lời có hay không. Nếu cậu ấy có định đi chơi thì xe bao giờ cũng đóng ngựa sẵn. Người đánh xe nhất thiết ngồi chờ sẵn trên xe, tay cầm roi như cụ trông thấy kìa kìa. Tối đến ăn xong, một ngày cậu ấy đi diễn ca kịch, ngày khác đi rạp Ý. À không, cậu ấy chưa đi rạp Italia. Mãi hôm qua tôi mới thuê được lô ở đấy cho cậu ấy. Rồi đúng 11 giờ thì về ngủ. Trong ngày, những khoảng thì giờ không làm gì thì cậu ấy xem sách. Cậu ấy xem sách luôn đấy, cụ thấy không? Ý cậu ấy thế mà. Tôi được lệnh xem trước nhật báo phát hành để mua những sách mới, để cho ngày nào sách ra là cậu ấy đã có ngay đặt trên lò sưởi. Tôi được lệnh hàng giờ vào buồng cậu ấy để trông nom củi lửa, tất cả, để cho cậu ấy không thiếu một thứ gì. Cụ à, cậu ấy đưa tôi một quyển sách nhỏ để học thuộc lòng tất cả mọi nhiệm vụ của tôi ghi trong đó, như quyển giáo lý sơ giảng vậy đó. Mùa hè thì tôi phải kiếm hàng lô đá để giữ cho khí hậu bao giờ cũng mát, nguyên như thế. Và chỗ nào, lúc nào cũng phải có hoa mới. Chả là cậu ấy giàu có mà. Mỗi ngày cậu ấy chi hàng nghìn quan tiền ăn. Cậu ấy có thể chơi ngông được lắm cơ. Cậu bé tội nghiệp, đã khá lâu cậu ấy bị thiếu cả những thú nhu yếu cơ. Cậu ấy chẳng làm khổ ai. Cậu ấy hiền như bụt ê, chẳng bao giờ nói một lời. Mà lạ thật, im lặng hoàn toàn trong nhà, cũng như ngoài vườn. Chung quy, cậu chủ tôi chẳng cần phải nói lên một ý muốn gì cả. Tất cả đều răm rắp một phép và thẳng bức. Mà cậu ấy có lý, nếu không xét nét kẻ hầu người hạ thì loạn hết. Tôi bảo cậu ấy, hết mọi điều phải làm, cậu ấy đều nghe. Cụ không thể ngờ được cậu ấy làm đến thế nào đâu. Các văn phẩm của cậu ấy đều như là sâu chuỗi vậy đó. Như vậy nha, cậu ấy mở, là nói ví dụ thôi ha, cửa phòng ngủ hay phòng làm việc. Ấy thế là, soạt, tất cả các cửa đều tự động mở ra như máy vậy đó. Bây giờ hả, cậu ấy có thể đi suốt từ đầu nhà tới cuối nhà mà không có cái cửa nào đóng hết. Thiệt là quá tiện lợi luôn. Mà dễ chịu cho chúng tôi nữa. Như thế tốn tiền ghê, kinh thiệt chứ. Cuối cùng hả, rốt cuộc, cụ Porike à, cậu ấy bảo tôi là, Jonathan à, bác hãy chăm nom tôi như một đứa hài nhi. Hài nhi đấy cụ à, cậu ấy nói đúng cái chữ đó luôn, hài nhi. Bác phải lo nghĩ hết mọi thứ tôi cần dùng, thay tôi. Tôi là chủ, cụ nghe chưa? Mà cậu ấy gần như là người ở của tôi luôn. Ủa, tại sao hả? À, lạ lắm nha, bàn dân thiên hạ, chẳng ai biết cái điều đó trừ phi cậu ấy và ông trời hiền. Nhất thiết là vậy đó. Ồ, ông ấy là một bài thơ đấy. Vị giáo sư già thốt lên. Cụ cho là cậu ấy làm thơ hả cụ? Thế thì cái đó khó chịu lắm, ha? Nhưng mà cụ tính đi, tôi không tin. Cậu ấy thường báo tôi rằng cậu ấy muốn sống như xảo mộc, sống vô ti. Mà vừa mấy hôm qua thôi, cụ Porike à, cậu ấy nhìn thấy một bông hoa huệ tây và vừa mặc quần áo vừa báo tôi. Ờ, tội nghiệp, bác Jonathan à, tôi sống như thế kia đấy, tôi sống vô ti đấy. Bây giờ có người bảo là cậu ấy cuồng si. Ờ, nhất thiết là thế rồi. Ờ, cụ Jonathan này. Giáo sư nói một cách nghiêm trang trịnh trọng, tỏ ra rất tôn kính người hầu buồn già. Theo tôi, tất cả chứng minh rằng ông chủ của cụ đang xây dựng một tác phẩm lớn. Ông ấy phải trầm tư mặc tưởng nhiều và không muốn bị sao lãng vì phải bận tâm về cuộc sống tầm thường. Giữa những công trình về trí tuệ, bậc thiên tài khuấy quên tất cả. Một hôm, Newton trứ danh... À! Newton cơ đê! Jonathan nói. Ủa mà ông là ai vậy? Newton là một nhà kỹ hà học lớn. Porike tiếp. 24 giờ liền ngồi tựa khuỷu tay trên bàn. Hôm sau hết mơ màng,
Ông ấy vẫn tưởng còn là hôm trước, tưởng như chỉ vừa qua một giấc ngủ. Cậu bé thân mến, để tôi đi thăm, tôi có thể giúp ích cho cậu ấy.
Khoan. Jonathan la lên. Nè, ông lão, dù cụ có là vua của nước Pháp đi nữa, nghe chưa? Cụ cũng không thể vào được trừ phi là phá cửa hay đạp lên xác tôi mà vào thôi. Nè, cụ Porike, để tôi chạy vào nói với cậu ấy rằng có cụ tới và tôi hỏi cậu ấy thế này. Có để cụ lên hay không? Cậu ấy sẽ trả lời có hay không. Chứ chẳng bao giờ tôi hỏi cậu ấy, cậu có ước không, có muốn không, có thèm không. Những tiếng đó bị xóa bỏ trong chuyện trò nghe. Một lần thôi tôi lỡ thốt ra một tiếng, thế là cậu ấy nổi giận đùng đùng luôn. Bác muốn làm tôi chết phải không?
Nói xong, Jonathan để giáo sư già ở lại tiền sảnh, ra hiệu cho ông lão đừng có tiến vào. Nhưng trong khoảnh khắc cụ đã trở ra vì có sự ưng thuận và dẫn lão tiên sinh qua các gian phòng nguy nga mà các cửa đều mở cả. Từ xa cụ Porike nhìn thấy học trò mình ngồi bên một lò sưởi. Raphael bận một chiếc áo chùng mặc trong nhà vải hoa to, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành lò xo, đang xem báo. Mối ưu phiền cực độ mà dường như anh đang trải qua biểu lộ trong dáng điệu ốm yếu của thân thể suy nhược của anh. Nó hiện lên ở dần trán, ở bộ mặt xanh xao như chiếc hoa tàn úa. Một thứ duyên dáng ủy mị và những vẻ kỳ quặc riêng của những người ốm giàu có khiến người anh có vẻ khác biệt. Đôi bàn tay anh giống tay một mỹ nhân, trắng xanh và mỏng manh. Bộ tóc vàng hung thưa đi uống quăng bên thái dương với một vẻ đỏm dáng kiểu cách. Một chiếc mũ chỏm Hy Lạp ngã lệch về một bên đầu vì núm tua quá nặng so với dải cashmere mỏng nhẹ của mũ. Con dao bằng malachite nạm vàng anh dùng để trọc sách bỏ rơi bên chân anh. Trên đùi anh có chiếc tẩu bằng hổ phách của một chiếc điếu hút thuốc kiểu Ấn Độ rất đẹp mà những dòng uống trắng men của nó nằm dưới đất như một con rắn. Và anh cũng quên hít những hơi thuốc thơm dịu. Tuy nhiên sự suy nhược chung của thân thể trẻ trung của anh lại được cải chính bằng đôi mắt xanh lơ mà tất cả cuộc sống dường như trút vào đấy. Và trong đó lấp lánh một tình cảm kỳ lạ, nó thoạt tiên làm người ta sửng sốt. Cái vẻ nhìn đó trông đến khó chịu. Có người xem thấy ở đó sự thất vọng, những người khác đồ rằng trong đó có một cuộc vật lộn bên trong, cũng ghê gớm như một niềm hối hận. Đó là cái nhìn sâu xa của một kẻ bất lực dồn ép mọi thèm muốn vào tận đáy lòng, hay của gã hà tiện thưởng thức bằng tưởng tượng mọi lạc thú mà tiền của hắn có thể đem lại, nhưng khước từ hết để cho khỏi hao hụt tài sản. Hay là cái vẻ nhìn của Prometheus bị xiềng của Napoleon thất thế năm 1815 ở Điện Élysée khi được biết sự sai lầm về chiến lược quân thù, hỏi xin nắm quyền chỉ huy trong 24 giờ mà không được. Cái nhìn chính cống của kẻ chinh phục và của kẻ bị đầy nơi quả ngục. Và hơn thế nữa, đó là cái nhìn xuống sông Sen hay vào đồng tiền vàng cuối cùng ném vào chiếu bạc của Raphael bao nhiêu tháng trước đây. Anh khuất phục ý chí của anh, trí tuệ của anh dưới cái lương tri thô giản của một nông dân già được giáo hóa chút đỉnh sau 50 năm đi ở, hầu như vui vẻ được trở thành một thứ người máy. Anh khước từ cuộc đời để sống và trút bỏ ra ngoài tâm hồn hết thảy những thơ mộng của khát khao. Để chống lại hiệu quả hơn cái quyền lực ác nghiệt mà anh đã nhận sự thách thức, anh tự làm cho mình trinh bạch kiểu như Origen bằng cách thiến bỏ đi trí tưởng tượng. Hôm sau, cái ngày mà anh đột nhiên trở nên giàu có nhờ một chút thư và thấy miếng da lừa đã co lại, anh tới nhà viên quản khế của anh. Ở đó, một thầy thuốc khá được tín nhiệm, trong lúc dùng đồ nước, đã kể lại một cách đúng đắn phương pháp một người Thụy Sĩ bị bệnh phổi đã dùng để chữa bệnh. Trong 10 năm liền người đó không nói một tiếng, tự buộc mình, mỗi phút chỉ thở 6 lần trong không khí nồng nặc của một chuồng bò cái và theo một chế độ ăn uống rất nhẹ. À, ta sẽ làm giống như người đó. Raphael tự nhủ mình, và anh nhất thiết muốn sống. Ở giữa cảnh giàu sang, anh sống như một cái máy hơi nước. Khi giáo sư già giáp mặt cái xác chết trẻ trung đó, cô giật mình. tất thảy đều như giả tạo trong cái thân thể khẳng khiu và bạc nhược đó. Khi trông thấy ông hầu tước mắt đăm chiêu, trán nặng trĩu ưu tư, cụ không nhận ra được cậu học trò nước da tươi thắm hồng hào, chân tay cứng cáp mà cụ còn ghi nhớ. Nếu ông lão cổ kính, người phê phán sáng suốt và bảo vệ mỹ cảm, đã đọc Quân Tước Biron, thì ông ta đã tưởng trông thấy Manfred ở chỗ mà ông muốn nhìn thấy Sinde Harold.
Chào cụ Bourrique!
Raphael vừa chào giáo sư của mình, vừa nắm chặt những ngón tay giá lạnh của ông lão trong bàn tay nóng bỏng và nhớp nháp của mình. Cụ có mạnh khỏe không?
Tôi hả? Tôi khỏe lắm.
Ông lão đáp, cụ sợ hãi khi đụng vào bàn tay nóng sốt đó.
Vậy còn ông? Tôi hy vọng giữ mình được khỏe mạnh. Chắc là ông đang viết một tác phẩm xuất sắc nào đó hả?
Đâu có, Raphael đáp.
Tôi đã sáng tạo một công trình của Bourrique à. Tôi đã hoàn thành một tác phẩm lớn. Và tôi đã vĩnh biệt mãi mãi với khoa học rồi. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ bản thảo đã bỏ ở đâu rồi nữa.
Chắc văn chương phải thuần chính chứ hả?
Giáo sư hỏi.
Tôi hy vọng rằng ông không dùng ngôn ngữ mang rợ của cái trường phái mới họ tưởng làm được kỳ công khi phát hiện ra Ronsard.
À, cuốn sách của tôi là một tác phẩm thuần túy sinh lý học kìa.
Hẳn là thế rồi.
Giáo sư tiếp.
Trong khoa học, văn phạm phải thích ứng với yêu cầu của những phát minh. Tuy nhiên, thưa cậu, một bút pháp trong sáng nhịp nhàng, lời văn của Massillon, của ông de Ruffon, của Racine vĩ đại, nghĩa là một bút pháp cổ điển không bao giờ làm hại cái gì hết. Mà ông bạn nè.
Giáo sư ngừng lại, rồi nói tiếp.
Tôi quên mất luôn mục đích cuộc đến thăm của tôi rồi. Tôi đến đây là có chủ định.
Khi nhớ lại cái lối nói văn hoa dài lời, hùng biện quanh co của ông thầy mà nghề dạy học lâu ngày đã tạo thành thói quen, thì đã muộn rồi. Raphael gần như hối tiếc vì đã tiếp ông lão này. Nhưng anh vừa định mong cho ông lão đi khỏi, thì anh lại vội vàng nén lại điều ước thầm đó mà đưa mắt lén nhìn miếng da lừa treo trước mặt và đặt áp vào một nền vải trắng. Trên đó có kẻ cẩn thận bằng máu đỏ, một đường dòng đúng theo đường chu vi định số mệnh của miếng da. Từ cái buổi truy quang tai hại, Raphael bóp nghẹt từng sở thích nhỏ bé nhất của mình và sống một cách thế nào cho tấm bùa ghê gớm kia không di chuyển mảy may. Miếng da lừa giống như một con hổ, anh phải sống với nó mà không khêu gợi tính hung dữ của nó. Thế là anh kiên nhẫn lắng nghe những lời tán rong của giáo sư già. Ông cụ Bourrique để một tiếng đồng hồ, kể lại những chuyện ông bị ngược đãi từ cuộc cách mạng tháng 7. Ông lão hiền lành, muốn có một chính phủ mạnh, đã ngỏ lời vì yêu nước mà ước mong cho những gã hàng xén trở về quầy hàng của chúng. Những chính khách trở về đảm nhận việc công, những luật sư về tòa án, những nguyên lão nước Pháp về điện Luxembourg. Nhưng một trong những tay thượng thư bình dân của ông vua công dân đã tố cáo ông lão là bảo hoàng mà trục xuất ông lão khỏi ghế giáo sư. Thế là ông lão không việc làm, không lương hưu trí và không có bánh ăn. Là cứu tinh của một đứa cháu nghèo mà ông phải trả tiền ăn học ở chủng viện Saint-Sulpice. Ông lão đến vì mình ít hơn là vì đứa con nuôi đó, đề nghị với học trò cũ của mình yêu cầu viên thượng thư mới. Không phải phục chức cho ông, mà cử ông làm hiệu trưởng một trường trung học tỉnh nhỏ nào đấy. Raphael đang trong cơn mơ mơ màng màng, không cưỡng lại được, thì tiếng nói đều đều của ông lão im bặt bên tai. Vì lễ phép, bắt buộc phải nhìn vào cặp mắt trắng và hầu như bất động của ông lão, có lối nói chậm chạp nặng nề. Anh đâm sững sờ, bị thôi miên vì một nội lực khó hiểu.
Thế thì cụ Bourrique Phúc Đức à?
Anh đáp, mà chẳng biết rõ ông lão đã hỏi gì.
Tôi không thể làm gì được đâu. Thật đấy, tôi rất ước mong rằng cụ sẽ đạt...
Vừa lúc đó, chẳng nhận thấy tác động của những lời nói thường tình, đầy lòng ích kỷ và vô tình đó trên vầng trán vàng và nhăn nheo của ông lão. Raphael
dùng đứng dậy như một con mang non bị kinh động. Anh nhìn thấy một vệt trắng giữa mép miếng